Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay là quý Phật tử về đây dự cũng mấy lễ, thì vừa rồi là lễ Phật thành đạo cho nên rồi quý thầy cũng nói về cái ý nghĩa thành đạo để cho quý Phật tử cũng hiểu rõ thêm, cũng gieo trồng sâu thêm căn lành đối với Đức Phật. Bởi vì mình làm Phật sự cũng như là lễ cái lễ thành đạo thì mình cũng hiểu rõ được ý nghĩa của việc làm của mình đó thì việc làm nó mới đầy đủ ý nghĩa, đầy đủ công đức, phải không? Trước tiên là nhắc lại một cái sự kiện lịch sử, tức là nói về Phật thành đạo thì khi mà Đức Phật ngài hiện ra đời ở thế gian này thì hiện ra là ở trong cung vua, phải không? Là thái tử ở trong cung vua, rồi sau đó mới vượt thành xuất gia, tu hành rồi thành đạo. Thì đó là một cái sự thật lịch sử chứ không phải là truyền thuyết hay là huyền thoại, phải không? Đây là sự thật lịch sử đàng hoàng chứ không phải là cái truyền thuyết. Nếu truyền thuyết á thì chưa, tức là không có tìm được lịch sử, còn đây là có sử liệu đàng hoàng, phải không? Mà di tích hiện nay đó vẫn còn, phải không? Còn ở đó, còn ở đâu? Tức là Bồ Đề Đạo Tràng, phải không? Đó là lịch sử rõ ràng. Thì theo lịch sử ghi lại là Thái tử Tất Đạt Đa, phải không? Hoặc là có chỗ gọi là Sĩ Đạt Ta, sau khi mà vượt thành xuất gia thì ngài mới đi tìm học với các vị tiên tu thiền, phải không? Ban đầu ngài mà xuất gia đi tìm đạo đó thì ngài chưa biết, phải không? Cho nên ngài phải tìm những vị tiên tiên, nhưng mà những vị này cũng tu thiền, dạy ngài đến những cái tầng thiền gọi là vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ, phải không? Đó, thì ngài tu thời gian ngắn thôi là ngài đạt được hết những cái tầng thiền đó. Cuối cùng là ông thầy nó bây giờ hết còn gì để dạy không còn gì để dạy nữa rồi, cái thầy mới kêu ngài thôi ở lại để mà cùng với ông thầy giáo hóa luôn. Nhưng mà ngài thấy vẫn chưa thỏa mãn. Nếu như mình thì chắc là sao? Đúng rồi, vậy được rồi. Phải không? Nếu mà mình thì vậy được rồi, coi như là cùng với ông thầy giáo hóa, không? Vậy là quá là hãnh diện rồi. Nhưng mà với ngài á, ngài không thỏa mãn. Bởi vì ngài thấy rằng dù là chứng được những cái tầng thiền như vậy nhưng mà chưa thật sự giải quyết được vấn đề sinh tử. Cho nên cuối cùng thì ngài từ giả hết mới đến với cõi cây gì, quý vị biết không? Chưa, lúc này thì chưa gọi Bồ Đề. Đó, cho nên quý vị học Phật phải học cho kỹ, chứ không phải là nghe ta nói theo, phải không? Lúc này chưa gọi Bồ Đề được, phải không? Lúc này cây này gọi là cây Tất Bát La. Đó, nó có tên giống như một cây là bình thường như là bao nhiêu cây rừng thôi, phải không? Ngài đến đó, ngài mới ngồi thiền định 49 ngày đêm. Đến đêm 49 đó, khi mà sao mai mọc thì ngài thành đạo. Thành đạo gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là lúc đó là giác ngộ viên mãn thành Phật. Thì sau đó đó thì cây này á mới được gọi là cây Bồ Đề. Phải không? Đó, từ cây Bồ Đề đã để kỷ niệm nơi đây Đức Phật đã giác ngộ, Thì cây bồ đề là cây giác ngộ chứ có gì. Phải không? Thì đây là một ý nghĩa rất là trọng đại. Bởi vì từ đó đó thì mới có đạo Phật, rồi mới có chúng ta ngày nay tu hành theo Phật. Chứ nếu mà không có cái ngày đó đó thì tức là ngày chưa có giác ngộ, mà chưa giác ngộ thì đâu có đạo Phật. Phải không? Chính giác ngộ đó rồi thì ngài mới đem cái ánh sáng giác ngộ đó mới thuyết pháp, mới chỉ dạy cho tất cả chúng sanh, rồi thì chúng sanh mới tu hành theo, rồi mới có đạo Phật. Và bây giờ mình mới có tu hành theo, phải không? Đó là một nghĩa rất là trọng đại. Vậy thì ngài thành Phật đó, gọi là thành đạo đó, không? Là thành cái gì? Giờ đạo đó ở đâu mà thành? Rồi trước đó đó, trước khi thành đó thì nó có hay không? Nếu có rồi thì còn thành gì nữa? Phải không? Có rồi thì còn thành gì nữa? Còn nếu không á thì ở đâu chạy lại mà thành? Cho nên đó là những cái vấn đề lớn chứ không phải là thường, phải không? Cho nên đây là phải nói về ý nghĩa thành đạo, phải không? Nhiều người nghe nói Phật thành đạo nhưng mà cũng thắc mắc, phải không? Không biết, nghe nó thành đạo, nghe thành đạo đó không biết mà thành đó là thành cái gì, phải không? Rồi tưởng tượng, phải không? Có tưởng tượng không? Ok, tưởng tượng là có cái gì đó, ngài có cái gì đó thành đó, thành cái gì đó, phải không? Rồi càng cố để mà tìm hiểu coi ngài thành cái gì, mà nhiều khi càng tìm là càng không hiểu. Rồi do cái mà không hiểu, nhiều khi là suy nghĩ, tưởng tượng thêm nữa. Thì đó thực là một điều gọi là khó hiểu, mà đó là một cái vấn đề lớn, chứ không phải là tầm thường. Nhưng mà quý vị biết tại vì sao mà khó hiểu không? Bởi vì đây á là chỗ Phật thành đạo. Quý vị nhớ đây là chỗ Phật thành đạo. Còn mình á thì mình dùng cái tâm gì để mà hiểu? Chỗ này là chỗ Phật thành đạo, còn mình thì mình dùng cái tâm chúng sanh, cái tâm phàm phu này để hiểu, thì làm sao hiểu được? Phải không? Nó không có tương ứng. Muốn hiểu được là phải sao? Phải dùng tâm Phật. Phải không? Là chỗ Phật thành đạo mà, thì mình muốn hiểu cũng phải dùng tâm Phật để mà hiểu thì nó mới hợp nhau, phải không? Đó thì nó mới logic được, phải không? Đó. Cho nên chính cái chỗ này là chỗ mà đánh thức cho người học Phật. Quý vị biết đánh thức cái gì không? Phải quên bớt cái tâm chúng sanh này đi. Phải không? Đó là đánh thức cho những người học Phật đó. Phải quên bớt cái tâm chúng sanh này đi. Thì phải coi như là thực sống, thực chứng với cái tâm Phật đó, thì mới thầm cảm thông được với chỗ này, với chỗ Phật thành đạo. Chứ không phải ỷ lại vào cái tâm chúng sanh này hoài. Dù cho thông minh nhưng mà cũng là tâm chúng sanh. Phải không? Thì điều đó là nói lên là người học Phật là phải thực tu, thực chứng, chứ không thể đứng bên ngoài mà lý luận, mà hiểu biết suông, phải không? Đứng ngoài đó mà cứ lý luận hoài đó thì cũng không thể lý luận đến cái chỗ đó được, phải không? Lý luận là nói thôi, mà nếu mà lý luận mà đến được á thì chắc là mình khỏi cần phải tu nhọc nhằn, phải không? Những người mà thông minh thì họ lý luận cái thì tới chỗ đó rồi. Đó, thì đâu cần phải tu. Vậy thì những học giả đó, phải không? Thì họ thành Phật hết. Phải không? Nhưng cái đây đặc biệt thì không thể không đi được. Phải hành giả mới được.